huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Xin chào quý thầy quý sư cô. Chuyên đề liên hệ đến kể chuyện trong pháp thoại của ngày hôm nay là thể loại truyện minh họa. Chuyện rất đa dạng và phong phú, nhưng chúng ta có thể phân loại chúng thành một số nhóm căn bản như sau: chuyện tích, chuyện danh nhân, chuyện chiến văn tử lục, chuyện ẩn dụ, chuyện nghị ngôn, chuyện tứ lâm, vân vân. Mỗi một thể loại truyện có sức mạnh về phương diện tâm lý cũng như là về phương diện nội dung để giúp cho người nghe có thể cảm nhận được những giá trị triết lý sâu xa mà nhà thầy giáo Phật học cũng như nhà hoằng pháp có thể chuyển tải vào tâm cảm một cách rất là nhẹ nhàng, để người lắng nghe chấp nhận và đưa vào trong ứng dụng một cách có hiệu quả. Vấn đề ở chỗ khi chúng ta có cái nhìn mới và tương ứng nội dung Phật pháp vào trong những câu chuyện, tất cả mọi cái loại chuyện dù là của thế gian hay là của Phật giáo đều có thể trở thành những dữ liệu rất quan trọng để truyền bá thông điệp Phật học. Phương pháp làm việc như thế này sẽ gợi lên nhiều hứng thú và cảm hứng cho người giảng. Thông thường chúng ta có khuynh hướng quá chuyên sâu về nội dung những giá trị tinh thần cao siêu huyền diệu của Như Lai Thế Tôn trong kinh điển. Và nếu chúng ta là trung thành với ngôn ngữ nguyên bản, từ đó chỉ có thể thích hợp cho những nhà Phật học, các vị xuất gia có kinh nghiệm hành trì tâm linh, nhưng có thể trở nên hoàn toàn phản tác dụng đối với quảng đại đa số quần chúng. Có rất nhiều lý do để lý giải tại sao giới trẻ trong đạo Phật ít hơn là giới trung niên và cao niên. Trong số lượng giới đi chùa, trong các nghi thức tụng niệm, hay là qua các đạo tràng sinh hoạt tu học, hay là liên hệ đến tông chủ của tông môn pháp phái, phần lớn là người nữ. Lý giải về những vấn đề đó có thể tạo ra sự bất đồng lớn. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích về bản chất cơ cấu tổ chức cũng như là nội dung của các nghi thức tụng niệm và phương thức sinh hoạt, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang bỏ rơi giới trẻ vì nội dung chánh pháp mà nhà nghiên cứu Phật học hay là nhà hoằng pháp hay là những ngôi chùa cung ứng cho họ trở nên quá cao, quá sâu, nó vượt ra khỏi tầm hiểu biết của họ, từ đó dẫn đến cảm giác nhàm chán là chuyện rất thường tình. Nạp vào trong pháp thoại những câu chuyện có thể rất gần gũi với đời sống thường nhật, gợi lên một nội dung tiếp nhận mới cho người nghe. Nếu chúng ta phân tích quá nhiều về nội dung, về phân loại, về tính chất, về tác dụng, về giá trị, vân vân, chắc chắn rằng người nghe cảm giác rất mỏi mệt, và ngay cả bản thân của người giảng dạy đó cũng không thể nào triển khai rộng dài chuyên sâu ứng với những tình huống cuộc đời cụ thể. Cho nên mỗi khi chúng ta minh họa một chuyện tích vào, dựa vào tình tiết của cốt truyện, dựa vào kịch tính của các loài đối thoại, dựa vào tính chất nhân vật, chúng ta có thể đưa Phật giáo vào nhiều ngóc cách khác nhau, và người nghe sẽ làm tan đi được cảm giác nhàm chán do vì chưa quá là quen với những từ ngữ cao siêu của Phật pháp. Khi chúng ta đề cập đến vấn đề chuyện tích, phần lớn cứ nghĩ đến đó là chuyện xưa tích cũ, những câu chuyện về quá khứ, những gì đã được diễn ra trong nền văn học Phật giáo, nó liên hệ đến chuyện tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca hoặc là của các vị đại Bồ Tát. Nó mang tính chất và dữ liệu của duy nạp nhân quả, liên hệ đến chi tiết của thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, và dĩ nhiên nó tác động một cách rất là trực tiếp đến bối cảnh không gian, môi trường, điều kiện sinh hoạt mà con người có mặt ở hiện tại này. Nhưng cách lý giải như thế nào để cho người ta thấy được bản chất nhân quả vi nạp của nhà Phật vượt lên trên những học thuyết liên hệ đến tính chất định mệnh và thần ý định của các tôn giáo nhất thần hoặc là đa thần? Đó là điều mà chúng ta phải hết sức thận trọng trong vấn đề lý giải. Các tôn giáo khác thường đưa ra một quy chuẩn về nhân quả, về tính chất, về khối lượng, về tình tiết giống nhau giữa nhân và quả, như tính chất của cũ hữu mới, thì mới làm cho người nghe có cảm giác rằng Như Lai Thế Tôn đã có rất nhiều đóng góp vận dụng và xử lý các nguồn dữ liệu của nền văn hóa bản địa, trở thành một nguồn cơ sở quan trọng để làm Phật học hoằng pháp thành tâm. Dưới bàn tay nhào nắn của Như Lai Thế Tôn, thông qua tuệ giác của ngài, tất cả những vật liệu thông thường đều trở thành dưỡng chất của tâm linh. Chúng ta học thái độ và công thức đó để nhào nắn từ nền văn học dân gian, từ các chuyện tích, từ những chuyện xưa tích cũ vân vân, tạo ra những dữ liệu để làm Phật học trong thời hiện đại. Chính vì thế mà chúng ta không nhất thiết phải đề cập đến nhân quả luật về Phật và Bồ Tát, vì những chuyện tích đó có thể có một giá trị sâu sắc về Phật học, nhưng dữ liệu của nó, nội dung của đó, tính chất của đó bằng dấp dáng của nền văn hóa Ấn Độ. Như học trong thời hiện đại, trong bối cảnh của nền văn hóa Việt Nam, có thể phát sinh ra những cảm giác xa lạ với những chuyện tích này, vì đó ấn tượng và giá trị ứng dụng của đó sẽ có thể giảm đi. Vì đó chúng ta vay mượn tinh thần và những gì được Như Lai Thế Tôn giảng dạy, nhưng ứng dụng nó bằng cách thức là lục lọi trong kho tàng văn học Việt Nam, nếu chúng ta là người Việt Nam. Còn đối với các vị pháp sư, các nhà Phật học của Trung Quốc, thì họ nên tìm những chuyện xưa tích cũ trong nền văn học quá phong phú đa dạng này. Dĩ nhiên chúng ta có thể sử dụng lại những nguồn dữ liệu của thời xưa của Đức Phật, bởi vì phần lớn người ta thích nghe chuyện Phật, thích nghe nói về Ấn Độ vì nơi đã ra sinh ra đạo Phật. Nhưng đừng nên quá lạm dụng, sử dụng quá nhiều các dữ liệu của nền văn hóa Ấn Độ, vì nó có thể tạo ra một cảm giác không quá thanh thức đối với người nghe. Khi sử dụng nội dung các tích truyện, thì điều căn bản nhất là nhà thầy giáo Phật học cần phải phân tích được chất liệu và nội dung tâm linh, có thể thông qua nhãn quan thông thường của nền văn học hiện đại. Họ không nhìn thấy được, họ không khai thác được, họ không có tạo ra những ứng dụng như là những bài học lịch sử liên hệ đến tư cách làm người, liên hệ đến sự phát triển nhân phẩm, liên hệ đến những giá trị tương tác, những mối quan hệ không thể tách rời giữa những con người, giữa con người và động vật, giữa con người và môi trường thiên nhiên. Cái nhìn tuệ giác của Phật giáo sẽ giúp cho những chuyện tích này có được những giá trị tâm linh ấy. Tức là thử phân tích dữ liệu truyền tích liên hệ đến cuộc đời của Đức Mục Kiền Liên trong hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, cho nên thấy được là giá trị ứng dụng nhập thế của các vị tổ sư Trung Hoa. Ngài Mục Kiền Liên trong nền văn hóa Ấn Độ nổi tiếng về thần thông đệ nhất. Có một tiền thân, ngài là người nổi tiếng về bất hiếu, về thương vợ. Có nhiều người vợ muốn chiếm hữu tình cảm của người chồng, không muốn chia sẻ với bất kỳ một người nào trong cuộc đời này, dĩ nhiên không phải là bóng hồng thứ hai thứ ba, mà ngay cả luôn người mẹ ruột, người cha ruột của người chồng. Cái tình cảm ích kỷ đó đã làm cho tính cách chiếm hữu đặt người chồng vào trong một cách thế có sự chọn lựa rất khó khăn. Chọn tình cảm hứa thở với mẹ cha thì mất vợ, còn tình cảm của người vợ thì là mất đi lòng hiếu thảo với mẹ cha. Một bên tình, một bên hiếu, rất nhiều người đàn ông sợ vợ và rất nhiều người đàn ông quá lụy về tình, có thể có một hướng chọn lựa thiếu phương pháp dẫn đến nỗi khổ niềm đau, biến mình và gia đình thân thuộc nhất của mình trở thành nạn nhân. Ngày một phiền liên của quá khứ rơi vào tình trạng này, bà vợ rất tuân thủ và miếu chồng của mình chỉ thương một mình mà thôi. Nếu chia sẻ tình cảm thông qua sự hiếu thảo với cha mẹ thì tình yêu đó sẽ bị giảm đi. Cho nên bà buộc ngày một phiền liên phải có sự lựa chọn. Trong sự lựa chọn thiếu phương pháp, ngày một phiền liên đã đi theo đạo diễn của bài vợ, giết cha mẹ ruột của mình bằng cách là đẩy xuống một vực thẳm của sông. Dĩ nhiên khi cha mẹ của ngày một phiền liên già, mắt mờ, tai điếc, đi lụm trụm khó, thì trong lúc mà đẩy xuống như vậy đó, thì ngày một phiền liên vẫn còn chạy theo vì cái tình cảm vừa phải thích làm cho ông ta cảm thấy răng rứt trong liên tâm khi phải làm một động tác bất hiếu mà mình chưa từng nghĩ đến, mà mình cũng không hề muốn, nhưng đều phải làm. Thì lúc đó các bản văn kinh điển mô tả là bà mẹ rất thương đứa con và nói rằng là: con ơi, hãy chạy đi, giúp đến, giúp giúp mẹ đây, con hãy chạy đi để con tìm sự sống, mẹ đã già rồi, mẹ có thể chết không sao cả. Thì nỗi niềm của lòng hiếu thảo bắt đầu trỗi dậy như một sức sống rất mãnh liệt. Và dĩ nhiên khi nhận chân ra được điều đó thì bà đã trở ra nghề thương cổ rồi. Cái ấn tượng của sự bất hiếu đó như là một cái dữ liệu rất quan trọng thôi thúc bức rứt rai rứt tình cảm liên tâm và lý trí của ngày một phiền liên trong quá khứ, đau khổ dằn vặt vô cùng. Nhưng khi nếu thuốc thì chuyện đã quá lỡ làng và không còn cơ hội để tạo ra một cái gì đó để triệt lại lỗi lầm lớn nhất của mình, vì về chết không sống lại. Câu chuyện bất hiếu của ngày một liên của tiền thân khác hoàn toàn với nền dữ liệu của văn hóa Trung Hoa khi sự ra đời của bản tin Du An và báo ân cha mẹ xuất hiện trong một bối cảnh của 24 câu chuyện điển tích nổi tiếng về hiếu thảo trong nền văn hóa của Do Giáo. Tại sao các vị tổ Trung Hoa không chọn bất kỳ một nhân vật A-la-hán nào của đền văn hóa Ấn Độ mà phải chọn ngày một liên? Có lẽ nó liên hệ đến tích chuyện này, có lẽ liên hệ đến thần thông quảng đại, có lẽ liên hệ đến tính cách sở trường của ngày một liên. Khi sử dụng thần thông là phải mang lại một hiệu ứng tâm linh trong hoàn pháp nhất định nào đó. Mỗi khi ngài thực hiện thần thông là lúc đó chúng ta phải biết những người được chứng kiến phải trở thành Phật tử hay là trở thành một người xuất gia. Đời này thần thông của ngài Mục Kỳ Liên hoàn toàn bế tắc và chào thua trước quy luật quá nghiêm khắc của nhân quả cộng hưởng. Cần đến đạo đức cộng đồng, ở đây là toàn thể cho đạo đức tăng và những người xuất gia chân chánh, với sự tập trung thiền quán cao độ có thể tạo ra một nguồn xúc tác năng lực mãnh liệt chuyển tải và làm thay thế nội dung tâm thức và những gì còn quá tiêu cực ở bà mẹ của ngài Mục Liên. Cái giá trị triết lý mới mang dữ liệu cái đền văn hóa Trung Hoa này là điều mà tất cả chúng ta cần phải nghiên cứu và lý giải nó như thế nào để tìm những cái tức ứng dụng hoàn toàn thích hợp với dữ liệu và nền văn hóa của Việt Nam. Dĩ nhiên khi đề cập đến điều đó, chúng ta không biết phải tạo ra những bản kinh mới. Vấn đề ở chỗ là lý giải kinh điển từ dữ liệu cái đền văn hóa Trung Hoa sẽ có thể không thích ứng với tâm bối cảnh của nền văn hóa Việt Nam. Do đó văn lượng tinh thần nhập thế của đền Phật học Trung Quốc để tìm ra những giá trị đóng góp và sự sáng tạo ở trong nền văn hóa Việt Nam là một điều rất quan trọng chúng ta không thể bỏ qua. Ở đây dữ liệu của đền văn hóa Ấn Độ đã giảm đi nhiều lắm, nhất là nếu chúng ta đọc vào trong một liên sáng pháp thì nhân vật này một liên được hiểu qua trong thế tục là ngài La Bốc, hoàn toàn xa lạ mà không liên hệ gì đến lịch sử của ngài Mục Liên ở Ấn Độ cả. Chúng ta có thể chấp nhận được dưới góc độ hư cấu, dưới góc độ tạo ra dữ liệu gần gũi với đời nhân quả bản địa. Do khi phân tích một số kinh điển đại thừa, chúng ta cần phải nhấn mạnh đến giá trị biểu tượng và thiết lý sâu xa hơn là tranh luận và đề cập quá nhiều đến tính lịch sử của vấn đề. Vấn đề ở chỗ khi chúng ta phân tích rồi đó, chúng ta học được cái gì? Cái đó là điều mà những người không có sự gắn bó và làm quen với mình triết học đại thừa đó nên để có thể tạo ra những sự lý giải thích hợp tại sao trong bối cảnh nhân quả đó các chuyện tích này lại có mặt. Là câu chuyện hiếu thảo của ngài Mục Liên, chúng ta có thể phân tích đến dữ liệu văn hóa ở trong một tích diện để tạo ra những hiệu ứng tương tác giữa đạo Phật trong một bối cảnh mà nền văn hóa Trung Hoa đã từng trở thành ý thức hệ chính về chính trị, về tôn giáo, về văn học, về nghệ thuật, về mọi lĩnh vực ngành nghề trong xã hội. Chúng ta không thể là bỏ rơi các góc độ đó, chứ chỉ cần tạo ra những chất liệu Phật pháp cao siêu là người nghe có thể học được chưa chắc đâu. Phải gắn liền tất cả những sự kiện Phật giáo với những gì mà họ đã có, họ được nuôi dưỡng, họ được lớn lên từ dữ liệu văn hóa bản địa, từ hiệu ứng tâm lý và hiệu ứng của sự tiếp nhận trong giáo dục mới có thể đạt được ở mức độ cao nhất kia đó. Do đó cách tăng là nhu cầu không thể thiếu. Nó được đặt ra là chúng ta không cần cách tăng nội dung kinh điển vì có ai có thể hơn được độ giác như là Thế Tôn. Chúng ta không cần cách tăng nội dung của giáo lý vì giá trị ứng dụng giáo lý của Thư Tổ khi các con người trong hiện đại với nhiều phương tiện và kiến thức của nền khoa học hiện đại có thể vượt trội. Nó đổi chỗ là chúng ta cách tăng phương pháp và cách thức lý giải một điển tích, một sự cố hay những lời lẽ được nêu ra tâm trình trong hai nền văn hóa cổ và hiện đại Ấn Độ và Việt Nam. Cách tăng Phật pháp hay là làm mới Phật pháp hay là ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống xã hội là nằm ở phiên pháp luận của vấn đề chứ không liên hệ gì đến nội dung của vấn đề. Tình tướng và lời thoại là những dữ liệu rất quan trọng. Sử dụng những câu chuyện có tình tiết là cái tính thông qua lời thoại giữa các nhân vật với nhau sẽ giúp cho nhà Phật học hưởng theo vấn đề sắc mới mẻ, rất ấn tượng và giảng hoài không hết. Nếu như cứ tập trung vào nội dung không, một bài pháp thoại trong vòng 90 phút là có thể tốn cho hết tất cả những nội dung của vấn đề rồi. Nhưng nếu chúng ta đưa chuyện vào để minh họa, chúng ta có thể kéo dài chủ đề pháp thoại ra, thành 10 buổi, 8 buổi, 6 buổi theo nhu cầu của người nghe là chuyện rất dễ dàng. Chúng ta phải sử dụng rất nhiều nền văn hóa bản địa thì chúng ta mới có thể thành công trong lĩnh vực này. Đối với các loại chuyện dân nhân trong nền văn học Phật giáo, chúng ta có rất nhiều chuyện, chẳng hạn như chuyện cao tăng, chuyện các nhà Phật học có duyên hạnh đóng góp rất nhiều cho tiến trình phát triển Phật giáo trong nhiều bối cảnh lịch sử khác nhau. Chuyện dân nhân đó có thể liên hệ đến bất kỳ một nền văn hóa nào, một quốc gia nào, con người nào, miễn những nhân vật này là những người Phật gia. Hoặc chúng ta có thể sử dụng các câu chuyện dân nhân của nền văn hóa bản địa không có liên hệ trực tiếp đến Phật học nhưng có thể rút ra đó từ những câu chuyện này, những dữ liệu được lý giải từ cái chuyện của nhà Phật. Thì từ đó nội dung của cái chuyện đó sẽ trở nên rất phong phú và chúng ta sẽ sử dụng được nền văn học ở những nơi chúng ta đang được sinh ra và lớn lên. Thì dĩ nhiên nguồn văn học đó sẽ có hoài có mãi mỗi một thời kỳ, mặc dầu người ta thường nói nhân tài như lá mùa thu, tiếng kiệt như sau buổi sớm, nhưng thời nào cũng có. Sử dụng những nguồn dữ liệu về nhân văn đó, chúng ta sẽ có thể nói lên được rất nhiều thứ, đặc biệt là mỗi sự và góc độ phục vụ và giá trị cái học thuyết mà dân nhân này có thể mang lại cho cuộc đời. Do đó chúng ta không cần phải kể hết tất cả đầu đi câu chuyện của nhân vật đó, mà kể một tính cách hay là một góc độ hay một tình tiết nào đó được xem là quan trọng, có liên hệ trực tiếp đến một nội dung nào đó đang được minh họa. Chúng ta có thể sử dụng các dữ liệu của những tự truyện trở thành một trong những vấn đề quan trọng để mổ xẻ. Chỉ vấn đề đây rất gọi cảm, sử dụng như thế nào để không tạo ra những phản tác dụng vì những chuyện nhân là những chuyện có thật, những chuyện lịch sử, những chuyện phần lớn mà ai cũng có thể biết. Do đó doanh nhân về góc độ này đó có thể buộc chúng ta phải tuân thủ khá nghiêm túc về yếu tố của câu chuyện, không được hư cấu đi ngược lại tính chất của nhân vật, có thể tạo ra một hiệu ứng tiêu cực đối với những người nghe, và người nghe có thể trở nên thất vọng khi phát hiện ra trong những dữ liệu câu chuyện doanh nhân đó có một cái gì đó không thực, tác dụng của nó trở nên hoàn toàn trở nên tiêu cực liền. Còn đối với những chuyện tích chúng ta đưa về hư cấu, lời lẽ văn chương thi phú tố chức biểu đạt vân vân, điểm nội dung chính của câu chuyện được tuân thủ là được. Dữ liệu của tự truyện rất quan trọng, bởi vì nó là những câu chuyện thật liên hệ đến bản chất doanh nhân, và chính tác giả trong tình huống này là nghe trở lại, nghe phân tích. Thì trong phần tự truyện vừa có thì tự sự, vừa có phần phân tích những mấu chốt ấy là liên hệ đến biến cố ở trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như chúng ta có tác phẩm tự truyện của Đức A Lai Lạt Ma. Trước đó vài năm đã từng có một tác phẩm tự truyện do một nhân vật khác đã từng tiếp xúc với Đức A Lạt Ma, ghi nhận lại từ những cuộc đối thoại hoặc là nghe đôi đó từ người này người nọ, dựa vào các dữ liệu danh học, các phương tiện truyền thông, báo đài vân vân, để nắng lên một hình ảnh của Đức Đại Lạt Ma. Khi Đức Đại Lạt Ma cho ra đời tác phẩm tự truyện của ngài vào năm 1994, cái chấn dần chúng ta đã hiểu được cái hàm ý của ngài, rằng rất nhiều dữ liệu được đưa ra trong tác phẩm của một nhân vật khác chứ từ ngài có phải không chuẩn xác. Sự thay thế nó bằng một câu tự chuyện mới và một tác phẩm tự chuyện mới đã nói lên được những quan điểm của ngài về chính cuộc đời, lý tưởng, hạnh nguyện, dấn thân, có thích giải lý và ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc đời. Và đó trong lời nói đầu đó có nhiều câu mà tất cả chúng ta cần phải suy tư. Ngài nói rằng đối với Phật tử Tây Tạng, tuy được quan niệm như vị Phật sống đời thứ 14 của Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm, đối với rất nhiều Phật tử trong các thế giới thì tôi là một nhân vật rất quan trọng trong truyền thống tâm linh của Tây Tạng và số 1. Đối với các nhà chính trị, các nhà văn học từ mọi lĩnh vực trên toàn cầu thì tôi được quan niệm như là một nhà chính trị lỗi lạc, được ứng dụng các nguyên lý Phật giáo vào trong nghệ thuật quản trị một quốc gia, đưa đời sống tinh thần vào trong những cái rất chân thành của đời sống thường nhật. Còn đối với bản thân tôi nghĩ rằng tôi chỉ là một tu sĩ bình thường, mà dùng bằng một từ tiếng Anh là common monk, từ truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Cái thức lý giải về câu chuyện của Phật viết ra từ ngồi bước chân ngài, tôi chỉ là một tu sĩ bình thường, muốn hiểu với nhiều góc độ khác nhau. Là một nhà Phật học đề cao vai trò của lòng khiêm hạ và các dữ liệu của tâm lý trong vấn đề ứng xử để tạo ra sự đồng tình và đắc nhân tâm ở quần chúng, thì đây là một nghệ thuật ngoại giao rất đặc sắc. Nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần và đạo lý của kinh điển Pali và Đại Thừa. Tôi chỉ là một tu sĩ bình thường, mặc dù tôi là một vị vua về phương diện chính trị, tôi là một vị đại diện cao cấp nhất từ truyền thống tâm linh, từ góc độ của tôn giáo, nhưng quan niệm về bản thân tôi của mình, của tôi chỉ là một tu sĩ bình thường. Do từ đó gọi là nhiều sự suy tư ở những con người quá cao ngạo, giống như trẻ đánh ngựa cho yến tử ngày xưa. Bản chất của những người nắm vai trò lớn là khiêm tốn, sau đó những người thường hành bên dưới là thường có tính cách cao ngạo, cứ nghĩ rằng mình là cái người mà mình đang phục vụ. Sự đồng và đẳng thức hóa vai trò của mình trở thành cái người mà mình đang phục vụ đó, là một ảo giác về bản ngã của cái tôi. Ở đây nó hoàn toàn được chuyển hóa 100% dưới cái nhìn một cuộc đời của Đức Đạt Đại Lạt Ma. Đối với những nhận thức Phật học từ góc độ truyền thống Bali vốn có thể rất xa lạ với truyền thống Phật giáo Tây Tạng, quá nhiều ảnh hưởng của mình văn hóa bản địa của Tây Tạng này, thì các nhà Phật học đó đã không có nhìn Đức Đại Lạt Ma như một vị Phật sống, như một vị chứng đắc đạo quả với thượng Bồ Đề, như là những hiện thân của Phật và Bồ Tát, mà họ cứ nhìn ngài như là một đại nhân cấp để đạt trên lòng từ bi, để đạt về một nghệ thuật ngoại giao mang rất chất liệu và yếu tố văn hóa Phật giáo. Do đó họ nghĩ rằng đây là lời tuyên bố thật, cái giá trị rất lớn, rằng đừng bao giờ thần tượng, đừng bao giờ lý tưởng hóa rằng tôi là một vị Phật sống. Bởi vì trên thực tế ngài đã từng được các nhà báo phương Tây phỏng vấn, khi vấn ngài với hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, rằng tại sao ngài lại ăn mặn. Cái lý giải như thế nào để tạo ra một dữ liệu mà người nghe đón nhận không có cảm giác rằng cái tính cách nhân vật được ngài hóa thân và đời sống thực của ngài hoàn toàn thống nhất với nhau, thì những tình tiết liên hệ đến chiều sâu của tâm thức. Những cái đó là những câu hỏi rất đơn giản, rất hiện thực, nhưng nó có thể tạo ra những bức xúc rất lớn ở người nghe. Lý do ngài đưa ra là vì tôi có những chứng bệnh, cần đến một số dưỡng chất ở trong một số loài cá để có thể làm Phật sự nhiều hơn. Dĩ nhiên khi ngài chấp nhận con đường ăn mặn, ngài phải chấp nhận luôn tính nhân quả giữa sự sát hại cách gián tiếp và những gì mà ngài phải gánh lấy ở trong đời hiện tại và tương lai. Bản chất của việc ăn cho mạnh có thể không làm cản trở tính cách giác ngộ và giải thoát của một hành giả theo truyền thống kinh điển Nam Tông. Nhưng theo truyền thống của kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Thủy Lăng Nghiêm, có rất nhiều dữ liệu để chúng ta tham khảo rằng là một vị Đại Bồ Tát đang tầm cầu cái đường giác ngộ giải thoát mà vẫn còn thiên tổ lên mạng sống chúng sanh trong lòng từ bi chưa được trọn vẹn, thì yếu tố này có thể tạo ra tính cách không có thể đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Giống như tình trạng muốn nấu cát để trở thành cơm, cát là cát mà cơm là cơm, hai tính chất này khác nhau về bản chất, cho nên không thể nào trở thành nhau làm một với nhau được. Cái mâu thuẫn truyền thống giữa Nam Tông và Bắc Tông là vấn đề cao và mạnh á, để tạo ra nhiều sự cách biệt ở trong các giáo đoàn Phật giáo trên khắp năm châu và bốn bể. Do đó các nhà hoằng pháp thời hiện đại đừng nên quá chú trọng về sự cách biệt này. Tức là có thể tạo ra những cách thức lý giải về phương diện nội dung. Chẳng hạn như trong thời của Đức Phật, Như Lai Thế Tôn vẫn cho phép ăn tam tinh dục, tức là ngài vẫn cho phép sát sanh một cách gián tiếp. Vì các loài động vật gia súc được làm thịt cúng dường cho các vị xuất gia chân chánh đã được làm sẵn rồi. Việc vị xuất gia có ăn hay không không liên hệ gì đến nghiệp sát mà người ta đã tạo ra cho mình. Thì trong trường hợp đó, cái yếu tố gián tiếp về tính cách sát sanh hại Phật đó đã trở nên vô hiệu hóa ở mức độ cao nhất của nó. Nhân từ bi không bị thương tổn một cách trực tiếp, chỉ tạo ra nghiệp hệ ứng nhân quả không được mà thôi. Thì trong tình huống này, việc Đức Đại Lạt Ma sử dụng các dưỡng chất ở trong một số loài cá theo yêu cầu của bác sĩ để có sức khỏe và tuổi thọ trong các nhu cầu Phật sự rất quan trọng trong bối cảnh đa nguyên tôn giáo và đối thoại tôn giáo như hiện nay, là điều sự lựa chọn là một nhu cầu. Cho nên ngài vẫn khuyên tất cả mọi người ăn chay trường nếu có điều kiện, và đừng bao giờ ăn chay trường vì lý do sức khỏe. Do đó hình ảnh của Đức Đại Lạt Ma qua từ từ của ngài là điều mà chúng ta có thể lý giải từ nhiều góc độ khác nhau. Chuyện thánh tăng, chuyện cao tăng, chuyện hiện đại đều có thể trở thành những dữ liệu rất quan trọng đối với hoằng pháp. Trong kinh điển Phật giáo chúng ta có rất nhiều bảo chuyện như thế này, là sự ra đi từ bỏ gia đình trở thành những người xuất gia chân chánh của ít nhất 1250 vị tỳ kheo, mỗi người một cách, mỗi người một góc độ, mỗi người một bài học lịch sử để chúng ta đề cập đến phân tích dẫn chứng minh họa. Ngày nay có rất nhiều tác phẩm mang dữ liệu đó, thường nó liên hệ đến nội dung cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật ở trong nền văn học thuần của Trung Hoa và Nhật Bản. Rất nhiều điển tích này đã được trở lại hình thức là lý lịch chúng ta có thể thấy được những câu chuyện liên hệ đề thật của các ngài, lấy những tích chuyện đó ra để minh họa thì người nghe có thể trở nên rất ấn tượng. Dĩ nhiên phải minh họa đúng tình huống, đúng nội dung. Đối với ngài Lê Kiền Liên, đó là bài học về thần thông, bài học về nghiệp báo, bài học về lòng hiếu thảo. Đối với ngài Xá Lợi Phất, đó là những dữ liệu liên hệ đến một con người nghiêm túc, một bậc chân nhân linh tìm cầu chân lý thông mạng dân vọng, những giá trị tâm linh là cao thượng từ ngài sẵn sàng đón nhận và bỏ qua hết tất cả những cám dỗ của vai trò vị trí tức quốc, được kế thừa một truyền thống tâm linh của Bà La Môn. Đối với ngài Lưu Tử Văn Năm thì đó là câu chuyện của đốn ngộ, đó là câu chuyện của tuệ giác được bừng sáng, đó là câu chuyện giữa học và hành, đó là câu chuyện giữa vấn đề ứng dụng Phật pháp vào trong các ngõ ngách để tạo ra tiềm năng và sự giác ngộ có thể có ở bất kỳ một người nào, dù đó là người bình thường. Và nó còn có thể liên hệ đến những góc độ rất thật và những nghịch cảnh mà nhà Hoằng Pháp và những người làm Phật học cần phải lưu tâm. 11 năm lưu lạc chỉ vì chiếc y và cái bàn, 11 năm khốn đốn phải ở trong rừng sâu, giả dạng mình như là một trong những thành viên của những bọn cướp. Yếu tố của mình thì đều vẫn được tiếp tục triển khai và lớn mạnh ở ngài thông qua việc ngài chọn ăn rau và quả trong những nồi thịt và trong những nồi cá của đoàn cướp này. Ngày trước khi ra làm đạo thì ngài đã trở thành một vị tỳ kheo vào chùa xuất gia lại. 11 năm được truyền y bác rồi mà vẫn phải vào chùa xuất gia lại, đó là những dữ liệu, những điển tích liên hệ đến tính chất là vai trò của một vị xuất gia. Đây là điều chúng ta không hề biết được. Năm ngoái khi giảng dạy cho các vị tăng và ni lớp cao đẳng Phật học Vĩnh Nghiêm, thì Sư Nhất Hạnh đã nói với Hòa Thượng Thích Thừa Thông rằng trước đây tôi và thầy đều có quan niệm rằng chúng ta không nên có học trò là những người xuất gia, vì việc có học trò là những người xuất gia sẽ làm cho mình bận tâm lo lắng chăm sóc nuôi dưỡng, mà đệ tử xuất gia của mình chưa chắc giỏi hơn những người đệ tử cầu pháp. Tiền tư và thầy đã từng không hề màng đến chùa cao Phật lớn, đạo tràng tu tập, mà làm thế nào đó đưa những học thuyết cách tăng của Phật giáo vào trong lòng thực tại để các nhà Hoằng Pháp, các nhà giáo dục hiện tại liên hệ đến Phật giáo ứng dụng, đó là điều phước lắm của chúng ta rồi. Nhưng sau rất nhiều năm ứng dụng phương thức này, tôi thấy không thành công. Việc lập đạo tràng để cho người xuất gia bắt đầu có mặt ở trong đạo tràng của làng Mai kể từ năm 1992. Chỉ trong vòng chỉ có mười mấy năm mà đạo tràng này đã hình thành ra một tăng đoàn rất hùng mạnh. Cho đến ngày hôm nay đã trên 600 vị xuất gia thôi. Đó là những điều rất quan trọng để chúng ta thấy được rằng bản chất của ngài Huệ Năng ngày xưa là một dữ liệu rất quan trọng. Hình thức của người tại gia không thể nào làm và hoàn pháp thành công với tư cách là một người xuất gia được. Có những chuyện người tại gia làm tốt hơn, chẳng hạn như ứng dụng Phật giáo vào trong chính trị, đưa Phật học vào trong các ngành học, đưa Phật học vào trong các ngõ của cột đà, đưa Phật học vào trong đời sống sinh hoạt gia đình, thì người tại gia chính là những sứ giả vì họ có mặt trong các ngành nghề này. Còn người xuất gia chỉ đưa ra học thuyết, phần ứng dụng hoàn toàn cho đối tác. Do đó bên cạnh những vai trò rất đặc sắc của người tại gia, người xuất gia có thể làm được nhiều việc quan trọng hơn mà người tại gia không thể nào làm được, là hoằng pháp, là lợi sanh, là vai trò tư vấn cố vấn tâm linh cho các lãnh vực còn lại của xã hội. Chính vì thế mà nhu cầu của cách tăng Phật giáo trở thành một hình thái tăng như là Nhật Bản sẽ trở nên hoàn toàn phản tác dụng trong tiến trình và truyền thống tâm linh đặc sắc nhất của người Thái Tông đối với các truyền thống tôn giáo còn lại. Chúng ta có thể lấy rất nhiều dữ liệu về tính cách tùy duyên tâm nghịch cảnh, hoặc là chúng ta có thể dựa vào những điển tích và những câu chuyện có thật liên hệ đến đời thánh tăng của giáo sử Việt Nam, chẳng hạn như Bồ Tát Quảng Đức. Như vậy thế nào để cho các nhà Phật học Nam Tông không dị ứng với việc tự sát, vì tự thi là một hình thái của tự sát, đó là điều được giới luật nhà Phật cấm kỵ. Thì tại sao Bồ Tát Thích Quảng Đức lại làm thành công việc này
mà được cả truyền thống Bắc Tông ca ngợi. Sự hóa thân phải bao giờ phong phú, cái những tinh cách làm Phật sự đó phải thoát ra khỏi những quy chuẩn thông thường đối với những người bình thường, mới có thể tạo ra hiển chuyển hóa, thắp sáng và cách tăng được những sự sai lầm của con người. Ở đây là chính thể khi chú giáo Ngô Đình Diệp. Lẽ từ đây đó là một khái niệm mới xuất phát từ nền tảng Phật học hiện đại của Việt Nam. Lễ liên hệ đến sân, lễ liên hệ đến thi đốt, lễ liên hệ đến ngữ nghiệp ấy. Thế mà ở đây chúng ta có một khái niệm lễ từ đây, lễ tình thương, vì trong ngọn lửa đó tạo ra ánh đuốc soi đường rằng tại sao các ông những nhà cao tuổi quốc gia lại quá phân biệt đối xử tôn giáo, trong khi đó mảnh đất tâm linh của Việt Nam là của Đạo Phật bao nhiêu ngàn năm nay. Các ông đưa gì truyền bá con đường tâm linh mới, nhưng đừng bao giờ lợi dụng một vai trò dư vị của thế gian để tiêu diệt một truyền thống tâm linh của những người không hề có thích ứng về tính chất và tâm lý nhận thức liên hệ đến con đường mà các ông đã chọn. Cái lễ từ bị đó mới có thể thử được hạnh thù, mới có thể thắp sáng làm cho cả thế giới này tỉnh thức. Sau cuộc kỳ thi năm 63 đó, Hoa Kỳ đã rất yêu và không còn ủng hộ cho chính thể của Ngô Đình Diệm nữa. Sự sụp đổ hoàn toàn là chính thể này đã nói lên được lễ từ bi trở thành một lễ của trị liệu. Cái tin Bồ Tát Thích Quảng Đức trở thành một nguồn dữ liệu sống. Cái tin đó đã được đưa vào lò nhưng đốt đến hơn 4.000 độ, và chính nguồn Ngô Đình Diệm đã ra lệnh làm việc này để xóa tan đi cái tình trạng cho rằng đây là trái tim bất diệt của một vị Bồ Tát mang nặng lòng từ bi của truyền thống Phật giáo đại thừa, vượt lên trên tính chất nhân ái của truyền thống Thiên Chúa giáo. Bà vợ của Ngô Đình Du đã lý giải với các nhà báo phương Tây rằng một nhà thư đã tự thiêu đốt, tự nướng bản thân mình trở thành một con heo quay. Những lời lẽ rất xúc phạm, rất trực thiện, rất cao ngạo đó đã không thể nào qua mặt được các nhà báo nghiên cứu và làm vậy một cách rất trung lập, không hề ảnh hưởng gì chịu lệ thuộc gì với bất kỳ một chính thể nào. Sự kiện đó đã lan rộng khắp thế giới và trở thành những dữ liệu lịch sử quan trọng nhất. Thế giới đã chấn động. Các nhà Phật học truyền thống của Nam Tông Cách Tăng như ngài Rahula trong bài viết của mình đã đề cao đến lòng từ bi loại lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu mình mà vẫn không tạo ra một nghiệp khác, mà lại tạo ra những hạt giống của lòng từ bi. Một nhà Phật học Nam Tông truyền thống có tầm vóc nhất trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ đã cất lên tiếng nói đó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Rất ấn tượng, rất khó chịu sao. Và lý giải như thế nào để thấy được bản chất của đời sống của các vị cao tăng chính là một bài học Phật pháp trong các bài pháp thoại. Hoặc là chúng ta có thể đề cập đến tổ Bồ Đề Phật Na qua Trung Hoa tiếp xúc với vua Liên Vũ Đế, tức như thế nào, lý giải như thế nào về câu chuyện công đức và phước báo trong bản chất của nền Phật học mà Ấn Độ. Công đức và phước báo chỉ có phát xuất từ một từ căn, đó là Guna. Nhưng qua đến nền Phật học Trung Quốc, phước báo được sử dụng cho một cấp độ khác, phước hữu lậu, một khái niệm hoàn toàn không hề có trong truyền thống Phật học Bali và Phật học Sanskrit. Công đức cũng vậy. Do đó chúng ta cần phải lý giải dữ liệu của nền văn hóa Trung Hoa để tạo ra hai cái thức khác biệt. Cái được gọi là công đức liên hệ đến sự tu tập chuyển hóa, lấy giới mình dựa làm nền tảng để hành giả đó có thể vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử, chứ không phải là tìm cầu cái quả phước thiện của kiếp người hay là kiếp trời hay là những cảnh giới cao hơn. Và phải lý giải như thế nào qua lời đối thoại của Tổng Bồ Đề Phật Ma với Liên Vũ Đế, tạo một cuốn sách như là một hy tình rất lớn cho nhà vua có quá nhiều công sức tạo dựng và truyền bá Phật giáo, nhưng bản ngã và sự gai góc trong bản ngã về tính chất tâm trạng trong các Phật sự là điều mà chúng ta có thể đem ra để phân tích mổ xẻ. lời trả lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma không đứng từ góc độ nhân quả và lịch sử vấn đề, mà đứng ở góc độ chuyển hóa cái bản ngã gai gốc của một nhân vật quá đặt nặng về những gì mà mình đã đóng góp. Cho nên nó là một nghệ thuật lý giải. Và lý giải như thế nào để tốt lên được nội dung cốt truyện sâu sắc trong trường hợp này? Chứ đừng nghĩ rằng là những việc làm thiện ích, xây chùa, làm Phật, đứng phương, mở đạo tràng, hướng tấn bằng luật pháp đối với sự truyền bá và phát triển Phật giáo là không có phước, là không có công đức. Công đức vẫn có, phước vẫn có, nhưng điều mà tổ muốn nói ở đây là hãy chuyển thể cái bản ngã gây độc đó trở thành một tinh thần vô ngã nhập thân. Cho nên chúng ta có thể sử dụng rất nhiều những câu chuyện liên hệ đời sống thật của các vị cao tăng trong một số bài pháp thoại. Loại thứ ba là loại chuyện kiến văn tiểu lục, những chuyện thấy và nghe. Thấy đôi lúc chưa chắc là đúng, nghe lại càng có những yếu tố của sự thêm thắt hư cấu dẫn đến tình trạng tham sao sắc vọng. Vì đó việc gạn lọc lại những chuyện kiến văn tiểu lục đòi hỏi đến tính chất nội dung và vấn đề rất nghiêm trọng. Nó liên hệ đến tính thời sự của vấn đề, nó liên hệ đến những sinh hoạt thường nhật, nó liên hệ đến sự ký sự của người nghe, góc độ của người đó, thái độ, cái thức biểu đạt, và do đó sự hư cấu và tình tiết được thay đổi trong những mẫu chuyện kiến văn tiểu lục là điều mà chúng ta không thể phủ định. Sử dụng như thế nào để những nhân vật trong những cốt truyện có thật này nghe kể về mình mà không hề bị mặc cảm về một việc xấu nào đó? Cho nên phải hết sức thận trọng đổi tên các nhân vật có thật. Chúng ta hư cấu tên tuổi của những nhân vật mới để tạo ra những hiệu ứng tâm lý. Còn kiến văn tiểu lục trung thành 100% như các báo chí chẳng hạn, như là những loại báo mô tả những con người thật việc thật, ngoài trừ những người thật việc thật tốt thì không nói gì, những cái gì liên hệ cái xấu vi phạm luật pháp chắc chắn rằng sẽ dẫn đến tình trạng bị phê kiện, vì chúng ta đã làm nhục mạ nhân phẩm của một con người. Cho nên phải hết sức thận trọng và chúng ta chuyển tải nó qua một nội dung mới. Sử dụng như thật việc thật chuyện thật sẽ tạo ra tính chất ấn tượng và sống động trong pháp thoại. Đó là những dữ liệu mình nói ra ai cũng biết, nhưng chúng ta cần phải tạo ra cái thức khéo léo và tế nhị trong việc lý giải. Và là chúng ta có thể tỉnh lược cho những nhân vật ở trong cái chuyện ai là nhân vật đó, nghe được bài pháp thoại đó hiểu rằng đang nói về mình. Hoặc là những nhân vật khác có những tình huống tương tự, có cảm giác rằng bài pháp thoại này với câu chuyện minh họa liên hệ đến sự kiến văn tiểu lục đó, nó đụng đến não tạng của mình, nó đụng đến ruột gan của mình, nó đụng đến mạng sống của mình, nó đụng đến tất cả những gì liên hệ xung quanh đến mình. Cái hiệu ứng tâm lý trong trường hợp này cao lắm. Có rất nhiều dữ liệu sẵn như vậy. Cho đó khi thầy sư cô được những nơi mời tới để chia sẻ pháp thoại, trên lúc mà đi xe đó, có thể tài xế gọi là những câu chuyện, có thể nhiều thỉnh mời gọi là những câu chuyện, họ kể, họ thao thao, họ thiên thiên bất tuyệt, không sao, cứ để cho họ kể, lúc đó mình không cần phải nói, bởi vì những nhà hoằng pháp cần phải tập trung để cho sự suy tư nó được chính người đó. Mình nói nhiều thì nó sẽ giảm đi, làm phân tập. Có thể lắng nghe không sao. Chúng ta có thể sử dụng những dữ liệu kiến văn tiểu lục đó trở thành một minh họa điển hình cho pháp thoại đó. Chúng ta vừa được lắng nghe một người nào đó đã kể lại câu chuyện này, chúng tôi xin chia sẻ và đưa Phật giáo vào để phân tích câu chuyện đó. Những năm 1994 khi chúng tôi có mặt tại tu viện Biểu Hưng, Vancouver, Hoa Kỳ, chúng tôi được thỉnh mời chia sẻ đến 5 buổi pháp thoại liên tiếp. Sau khi đó lúc đầu họ mời chỉ có một buổi thôi. Làm thế nào trong vòng 2 ngày mà phải nói đến 5 buổi pháp thoại mà vẫn không tạo ra cảm giác nhàm chán cho người nghe? Dĩ nhiên chúng ta có thể lấy lại những bài pháp thoại đã nói ở những chỗ khác. Sau khi đó những bài pháp thoại này đã được đưa lên một cách trực tiếp trên Internet. Do đó cần phải tạo ra một đề tài mới trong thời gian quá ngắn là một thách đố phần lớn đối với tất cả chúng ta. chúng tôi đã vào những chương trình, những cái phim sinh hoạt Phật pháp ở trên bao thoát để nghe và tìm kiếm những dữ liệu có thể minh họa. Thì chúng tôi vào chỉ trong vòng 5 phút thôi thì nghe một câu chuyện đang diễn ra về một nỗi hàm qua rất lớn. Một người làm ốp ở trong các chương trình này đã phải khóc nức nở vì cô ta là một người rất xúc cảm, có bản ngã do bị thương tổn khi người khác nói xấu hay đề cập phân tích mình ở trên diễn đàn. Cô ta bị một nỗi hàm qua rằng là một người lẳng lơ với những người ốp, những người điều khiển chương trình về các diễn đàn Phật giáo và pháp thoại khác. Cô ta phân trần điều đó ra để mong tất cả mọi người có mặt trên diễn đàn trong một thế giới ảo nhưng với những cảm xúc rất thật. Cô ta khóc và trong đó có một người với một nickname tên là Phật là cửa từ bi. Nó đưa lên một cái văn bản ghi chép tin rằng đây là một diễn đàn Phật pháp đã gọi là Phật là cửa từ bi lại không có tính chất từ bi đối với người đang bị khổ đau, cần sự chia sẻ lắng nghe và chăm sóc của những người pháp thủ. Một người khác lại đưa ra rằng tại sao các anh chị lại quá tin vào một vấn đề này là không mời một vị thầy nào đó đang có mặt trong buổi đàn để cho chúng ta nghe một buổi pháp thoại. Nỗi rằng nó đã được diễn ra trên một diễn đàn thông qua những tình tiết có thể rất đơn giản mà có thể trở thành một dữ liệu quan trọng để chúng ta tạo ra một đề tài mới. Chúng tôi đã nắm bắt dữ liệu đó và giảng về đề tài quá giải hàm quang. Dĩ nhiên khi nói đến quá giải hàm quang, chúng ta có rất nhiều dữ liệu trong kinh điển, chẳng hạn như Liên Hoàng Sám, một điển tích về nỗi hàm quang đã được chuyển hóa ở cái tình tiết cuối cùng của cốt truyện. Hoặc là rất nhiều nỗi hàm quang đã liên hệ đến bản chất một cuộc đời của Đức Như Lai Thế Tôn và nhiều vị thánh tăng khác ở trong Phật giáo qua chiều dài lịch sử. Ở trong dữ liệu của nền văn hóa Triều Tiên và Việt Nam có hình ảnh Quan Thế Chính vân vân nhiều lắm. Chúng ta có thể phân tích đó dưới góc độ của tâm lý học. Những người bị rơi vào tình huống của nỗi hàm quang làm thế nào để chuyển và tống ra khỏi dòng cảm xúc của mình, bởi vì nỗi hàm quang là một dòng cảm xúc đè nén ức chế. Nó như một quả bong bóng với một sự căng thẳng lớn nhất mà nó có thể nổ từ bất cứ lúc nào. Và sự nổ từ một cảm xúc này có thể văng miễn của khổ đau lên những người thân, lên những người tiếp xúc, lên những người có quan hệ đối tác trực tiếp hay gián tiếp với mình với một công thức dặn cá chém thớt của không cùng. Do đó đừng xem thường nỗi hàm quang. Chúng ta có thể dẫn một câu chuyện đó về phân tích về gốc rễ của Phật giáo từ cái nhìn của Đức Phật và từ cái nhìn của các vị tổ, và đặc biệt là tác giả từ Luận Bảo Liên Tam Muội chẳng hạn. Trong đó có một câu: quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hàng nha. Nếu chúng ta cho rằng nó là một chân lý có thể ứng dụng cho nhiều tình huống khác nhau thì nỗi khổ của niềm đau dâng lên gấp bội, và sự căng thẳng trong mối quan hệ có thể dẫn đến sự chấm dứt lợi từ lẫn nhau cũng không chừng. Vì mỗi lần tạo ra cái thế thanh minh thanh nga thì nhiều khi có cảm giác rằng mình không có bản lĩnh chịu đựng, mình là người hèn nhát, mình là người nhỏ bọn, mình là người rất bình thường. Thì mỗi tâm lý bức xúc đó đã làm cho họ phải nén cái cơn hàn quang, mà thay vì hai bên chỉ cần nói với nhau chỉ có 3 phút 5 phút là mọi vấn đề đó được tháo gỡ đến tận gốc rễ của nó. Ấy thế nào chúng ta không chịu nói với nhau mà chúng ta chỉ nói về nhau trong những tình huống mà người tạo ra nỗi hàm quang hay là người gián tiếp gây ra nỗi hàm quang có một sức sống đó, có thể trở nên sân hận bực tức khi nghe người khác kể về sự phê bình đánh giá của người bị hàm quang vô mình. Trong khi đó dựa vào dữ liệu của kinh Trường Mồi Tinh Bộ có những lần người ta đã vô khống như là thế tôi thế này thế kia gián tiếp ngồi vào các chủ nghĩa bản địa, các chữ nghĩa tiêu cực yếm thế, các chữ nghĩa không có đời sau. Như là Thế Tôn vẫn chấp nhận hết hoàn toàn, sau đó ngài nói ra một nội dung hoàn toàn chơi chữ. Cái mà Như là Thế Tôn gọi là chữ nghĩa đoạn diệt ở đây là đoạn hết tất cả tham sân và si, những phiền não âm tính, những tâm lý tiêu cực, những cái miếng không có giá trị cho cuộc đời. Cái mà Như là Thế Tôn gọi là yếm thế đó là yếm hết tất cả những thái độ vị kỷ mang phần lợi về cho mình mà bất chấp đi luật pháp tiên kỷ của xã hội, bất chấp đi sự thổn thức của trái tim lương tâm, bất chấp đi và chiều dập bản chất tội giác của con người vốn có như một tiềm năng, nhà chế chủ hoàn toàn. Và ở đó chúng ta thấy như là Thế Tôn đã dạy bằng những câu kết luận rằng cái này không có trong chúng tôi, cái này có trong chúng tôi. Đây là hai phán đoán được như là Thế Tôn nhận xét đánh giá về những gì người ta nói về ngài. Nói là tin hay không tin là ở người nghe. Nhiệm vụ của ngài và nhiệm vụ của người bị hoàn toàn cần phải nói về chân lý, nói không phải thanh minh, nói mà thanh nhà về bản chất thanh minh thanh ma là chạy theo trục xây của cái bản ngã, và bản ngã là một con điều khiển đạo diễn và cái lạc đặt trẻ về thanh minh thanh nhà như một nhu cầu. Ở đây ngài nói là mang tính chất tuyên bố chân lý để cho những người khác không bị lầm nhẫn, không bị ảnh hưởng tiêu cực của những lời vu khống mạ lị sai lầm làm cản bước tiến của con đường tâm linh. Cho nên chúng ta thấy giữa Phật và tổ hoàn toàn khác nhau trong cách thức ứng xử dạy chúng ta. Và có những tình huống là dạy là đừng bao giờ để cho lời khen tiếng chê ảnh hưởng, vì nó là những ngọn gió của cảm xúc tạo ra nỗi khổ niềm đau. Nhưng cái nhu cầu của việc tuyên bố chân lý và tuyên bố sự thật vẫn không thể thiếu. Bản thân ngài đã từng làm việc đó. Ứng dụng nỗi khổ niềm quan vào trong cách thức tu tập về phương diện tâm thức học hay là duy thức học, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều bài pháp thoại tương tự. Chỉ có một dữ liệu quan trọng là nỗi quan ức đã tạo ra cái khóc nức nở của một cô thiếu nữ trên một diễn đàn, dẫn đến những lời nhận xét rằng tại sao lại nói chuyện đề tư, tạo ra mỗi hạnh qua thứ hai. Người khác đã nhận xét về người có nick name hoặc là cửa từ bi này đã tạo ra cái nỗi hào quang cho người đó rằng tại sao anh là người mang danh hiệu hoặc là cửa từ bi lại chẳng có lòng từ bi. Nỗi hào quang đó xuất hiện và một người khác là phê bình giải thích tại sao các anh lại quá đặt nặng về đúng về sai, về tư và người, về góc độ này góc độ nọ, cái bản ngã được xuất hiện. Tất cả những cái đó đều là những nỗi hào quang. Chỉ vì những người đang tham dự cuộc pháp thoại đó đã quá nhiệt tình, đứng từ cái thế riêng của mình, cho nên cái nỗi hàng hoàng nó kéo dài đằng đẵng. Chắc tiếc là chúng tôi không có thời gian để nghe tiếp, cho nên chấm dứt tại đó để bắt đầu vào pháp thoại từ một chủ đề. Có những lúc cái thời gian quá cấp tốc, chúng ta cần phải mang được những dữ liệu có thật đó. Những kiến thân kỷ lực này là những cái nó gợi ra những hình ảnh, sau đó chính người đó lại nghe lại cái tình tiết mà chúng tôi vừa được chính họ cung cấp. Họ là không biết rằng mình đang có mặt ở trong diễn đàn với một nick name hoàn toàn khác. Cho nên khi đi tìm những dữ liệu, chúng ta đừng nên dùng tên thật của mình, sử dụng một tên nào đó thôi, để cho những người có mặt mà biết đến bản thân mình, họ không quá bỡ ngỡ, họ không quá có cảm giác e dè rụt rè, mà có thể hóa thân trở thành những người giống họ. Cái đó được kinh điển nhà Phật gọi là đồng sự. Hóa đổi người khác bằng cách là giống thân là lãnh vực, trở thành một phần của họ, trở thành một phần của những hoạt động mà họ đang dấn thân. Cái cách truyền dữ liệu và khai thác dữ liệu trong tình huống này sẽ có kết quả cao nhất của nó. Rồi sau đó khi chúng ta kể lại cái chuyện đó, mỗi người giúp mình, người họ đang bị bế tắc, họ đang tranh luận với nhau, mình đưa những người đó ra phân tích, chắc chắn rằng họ có những hiếm gợi ý về cách thức giải quyết vấn đề. Do đó chuyện kiến văn tiểu lực đưa vào pháp thoại đó phải được chúng ta hư cấu với những nội dung Phật giáo để chuyển cái hướng bế tắc đó qua một khuynh hướng hoàn toàn mới có giá trị và nội dung Phật học. Chuyện kiến văn tiểu lực rất đa và phong phú, thời nào cũng có, ngày nào cũng có, mỗi ngày chỉ cần điểm qua một vài tờ báo mà mình có thể tâm đắc. Chẳng hạn như tờ báo Tuổi Trẻ, tờ báo Phụ Nữ, tờ báo Công An hay tờ báo Người Lao Động, những tình tiết và những tình huống khi mà tôi được nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, hoặc là chúng ta có thể điểm vào những tờ báo Internet, rất nhiều dữ liệu rất phong phú. Khi được yêu cầu giảng dạy một đề tài nào đó trong vòng nửa tiếng, mà nếu những cái đó chúng ta chưa chuẩn bị được những đề tài mới hoàn toàn, thì cứ cần đuổi qua những câu chuyện đó là có thể tạo ra một buổi pháp thoại. Vấn đề chỗ là nạp nội dung và đưa lý giải Phật học vào là chúng ta có thể thành công trong một bài pháp quá gấp rút. Lời hành thứ tư là chuyện nghỉ nương, được sử dụng rất nhiều trong kinh điển, cả Pali lẫn Đại thừa. Cái chuyện nghỉ nương trong dân gian chuyện nghị môn cổ điển của phương Đông, của phương Tây hay chuyện nghị môn hiện đại, ba già phong tú hàng ngàn câu chuyện khác nhau. Tất cả những nhà giáo Phật học và những nhà hoằng pháp cần phải có rất nhiều cái câu chuyện nghị môn này. Chứ mỗi ngày chúng ta dành ra khoảng chừng 10 phút cho đến 30 phút đọc những câu chuyện ngụ ngôn, thì cái tính câu chuyện nó rất là ngắn, chỉ dành trong vòng một vài trang là hết à. Cho nên sử dụng càng nhiều, đọc càng nhiều đó, nó gọi là những đức độ phân tích mẫu sẽ phong phú vô cùng. Còn lúc nếu như chúng ta chỉ sử dụng những câu chuyện ngụ ngôn Phật giáo thông qua kinh Bách Dụ chẳng hạn, thì ai cũng có thể sử dụng từng câu chuyện đó. Và do đó những người nghe lâu dài ở trong những pháp thoại, trong những giảng đường đó, sẽ có cảm giác nhàm chán vì câu chuyện đó họ đã nghe 10 lần, 20 lần, 30 lần rồi. Dĩ nhiên, mỗi một người nói có một góc độ phân tích, ngôn ngữ mỗi sẽ khác nhau. Do đó, cần thi thác những dữ liệu ngụ ngôn trong nền tảng dân gian của các quốc gia, lưu lục địa. Miễn là góc độ tâm mình chúng ta khác, là chúng ta có thể gọi là những giá trị hàng gạo rất quý báu. Chuyện ngụ ngôn La Phong Tên là những dữ liệu để minh họa Phật pháp sâu sắc lắm, rất gần với Phật giáo. Chẳng hạn như trong đó có một câu chuyện liên hệ đến con cáo và những con thỏ với một chùm nho. Bản chất của khái niệm cáo ở trong tiếng Việt Nam đã liên hệ đến một người rất là ma mảnh trong quan hệ giao tế, rất là không chân thật ở trong cách thức ứng xử. Giữa lời nói và việc làm có thể hoàn toàn nối lịch với nhau. Nó có thể tạo ra ba nhân cách. Đó là con người trước quần chúng, cái đợt nhân vật nào đó, có thể khác hoàn toàn với con người của riêng họ khi họ đối diện và sống một mình. Cho đó được gọi là tính cách cáo ở trong một con người, hay là đa nhân cách, có nghĩa là thay hình đổi dạng, thiên biến dạng quá như một con cất kè. Hình ảnh đó có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, từ hình tự nhiên và ứng dụng, thì bản con cắt kè là một nghệ thuật tuyệt vời. Nó phải thay đổi màu dạng của nó ứng với màu sắc mà nơi nó đang có mặt. Nếu nó đang bò trên một mỏm đá màu xanh và xám, thì màu của nó phải ứng với xanh và xám để cho kẻ thù của nó không phát hiện ra nó. Nếu nó đó đang nằm ở trên một cái vỏ cây thì màu nâu trở thành màu ấn tượng nhất, thì màu sắc của nó phải được đổi. Chỉ nó đang nằm ở trên những cành lá xanh rờn thì màu con cái cắt kè sẽ ngã về màu sắc. Tính cách tự nhiên đó sẽ giúp cho chúng tạo ra tình trạng an toàn trước sự tấn công và phát hiện của những kẻ thù lớn hơn mình về nguồn sức mạnh. Chúng ta có thể vận dụng tính cách tự nhiên đó ở đầu thì tròn, ở ống thì dài, nhập gia thì tự, để vận dụng các dữ liệu văn hóa bản địa trong những vấn đề hoằng pháp lợi sinh. Nhưng hình ảnh quan cắt kẽ được nền văn hóa và dân gian Việt Nam sử dụng là một cái gì đó không thể tin tưởng được, là một con người đa nhân cách thay hình đổi dạng. Do đó quan hệ với người này, đối tác với người này cần phải thận trọng. Thì hình ảnh quan cáo trong nền văn học cũng tương tự như vậy. Con cáo bốn là có mặt trước một dàn nho, các quả nho xanh vàng và rất đẹp, nó tạo một cảm giác xúc tác của cơn nghiện vật vị lý thuyết của nó. Ham hưởng thụ những quả nho của nó đã tiết ra đầy ở trong cả miệng của nó. Nó đang nhảy vọt lên nó tay gối chân để bám lấy chùm nho, nhưng vừa chụp được một cái thì nó bị rơi rớt xuống, đau đến cả người. Nó đã tìm kiếm những gốc cây cao hơn chút xíu lăn lại để dựa vào cái thế này nhảy vọt lên chụp cả một chùm nho và vẫn không đạt được. Nó làm từ sáng đến chiều tối, mệt cả người, đói cả bụng, ấy thế mà chùm nho vẫn làm một cái gì đó tạo ra sự mí thiết vô cùng. Tâm lý ức chế đó làm cho chúng rất bực tức. Đàn thỏ xuất hiện, bắt đầu nó thay đổi cung cách và nó chỉ cho đàn thỏ này: này các bạn à, ở trên vàng có một chùm nho rất no, tôi thấy các bạn đã đói rồi, tôi xin đưa lại cho các bạn. Cái thỏ nói rằng là: tại sao chú cáo ngày nay không ăn nho? Bình thường tôi biết rằng là chú rất thích chùm nho này. Cháu mới ló mắt ra nhìn một hồi, sau đó vuốt đi: nếu như các chú không chịu ăn chùm nho này thì thật ra tôi cũng không giấu gì các chú, chùm nho này phi lòm như quả tranh ăn sao được. nói xong rồi nó bỏ đi một cách không liếc thấy, không nhìn lại. Đó là một câu chuyện gọi là ngủ mơ, nói về rất nhiều tính chất đa dạng phong phú của con người. Ngủ mơ là mượn lời Phật nó nói về loài người, vì nói về con người trực tiếp có thể dẫn đến sự va chạm, có thể dẫn đến sự rắc rối, bị gâm tình, bị tù tội, bị lỗi trừ, bị thanh toán. Cho nên nói về lời Phật không ai có thể ghi chép trách nhiệm cho mình được, mà nó lại có chiều sâu, nó lại có ý nghĩ, nó lại có những giá trị tham khảo rất lớn trong mọi thời đại, vượt ra khỏi biên cương của tôn giáo, chính trị, văn hóa, phong tục tập quán. Ở đây chúng ta có thể lấy rất nhiều Phật học để phân tích, nhận định, đánh giá nó. Cái tâm lý gia dự là mẹ đẻ của nuối tiếc, hay là hối hóa, như là một tâm lý rất quan trọng ở trong duy thức học Phật giáo. Nó là một năng lượng mà giá trị đạo đức của nó chỉ phân định trên bản chất của kết quả. Nếu là một sự nuối tiếc về một kết quả, về một hạt giống xấu đã tạo ra trong quá khứ, thì nó chính là sự bắt đầu của một đời sống đạo đức, của một hạnh phúc, của một sự cấp tăng, của một vô tình làm mới. Nếu nó là một sự nuối tiếc về những điều tốt đã làm trong quá khứ, thì đây là một năng lực kháng cự lại những giá trị tâm linh đã làm. Bản chất nhân quả đó đã thay thế tất cả những gì đã có mặt, thì bản chất đạo đức của đó lệ thuộc vào kết quả. Ở đây chúng ta phân tích thử câu chuyện liên hệ đến con cáo. Mà nuối tiếc, nó thèm thuồng, nó không đạt được, thì dẫn đến tình trạng nhường lại cho người khác, nói với một cái giọng rằng tôi không cần, tôi không có nhu cầu, tôi không có màng đến đó. Đó là rất nhiều người trong cuộc đời này đã từng có những cái thức ứng xử như vậy. Dĩ nhiên đối với đàn thỏ nhỏ hơn, yếu sức hơn, thấy một con cáo quá đẹp đẽ với mình, quá ngon lành với mình, quá tử tế với mình như vậy, thì tỏ ra thán phục rằng đây là một con cáo đáng bạch đằng anh. Nó phải cảm ơn tới chết, nó phải nổi phục, nó phải kính trọng vân vân. Dùng giá trị của sự kính trọng đó về phương diện tâm lý, nó có giá trị gì? Chúng ta có thể phân tích về vấn đề và góc độ đó. Tới về chúng ta có thể tạo ra một sự giải thích rằng con cáo có thể nằm khéo chân lên, quán hoàng tay trên cổ, thổn thức cả một đêm không thể có một ngon giấc được, vì cái sự nuối tiếc của nó đã tạo ra tí nước bọt. Tí nước bọt này kích thích lên não trạng của sự thèm thuồng, và sự thèm thuồng đó đã làm cho chúng gọi là hưởng những ảo giác của vị chua, vị ngọt trong quả nho mà chúng không bao giờ ăn được. Bằng chứng sự thèm thuồng đó là giết chết hết những giá trị thật. Mặc dù có thể tối về con cáo đã có được một sản phẩm mới, có được món đồ mới, nhưng người tiếc nuối chừng nhò cho đến những cái mới này sẽ trở thành là một cái gì đó rất nhạt nhẽo. Rất nhiều người đến nước này trong nước nọ rơi vào tình trạng đó. Đó là kết quả của sự tiếc nuối, đó là kết quả của sự nuối tiếc là những cái không đáng nuối tiếc. Hai dù nhà Phật dạy buông bỏ, mà buông bỏ bằng một thái độ nhận thức sáng suốt, thì cõi lòng được rảnh rang, trạng thái thanh tịnh của tâm được diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự tại, vững chãi, đánh thơ. Ở đây nó bỏ một cách bất đắc dĩ, bỏ vì nó không có phương tiện để đạt được, bỏ vì nó không còn có thế nào để chứng tỏ rằng nó là một người có bản lĩnh. Cho nên cái bản ngã, cái mặc cảm của nuối tiếc này là một cái gì đó nó thổi phồng ra bên ngoài, tạo ra một duy mặt sắc đẹp cho người khác đánh giá, ca ngợi, tán tụng. Nhưng trên thực tế, cái ruột bên tâm của đó là một sự rỗng tuếch, là một khối của khổ đau về phương cảm xúc và tiếc nuối. Dĩ nhiên chúng ta có thể dặn những câu chuyện đó để chúng ta kể và phân tích từ góc độ và tầm nhìn của nhà Phật, và do đó nó trở thành một dữ liệu Phật pháp, một dữ liệu của pháp thoại. Chúng ta vô quyền, chúng ta có thể sử dụng chúng, chúng ta có thể phân tích, chúng ta có thể đưa ra rất nhiều giá trị khác nhau. Do đó cần phải đọc rất nhiều chuyện ngụ ngôn để tìm dữ liệu đưa Phật giáo vào, thì việc hoàn pháp sẽ trở nên rất phong phú. Kế tiếp chúng ta có thể sử dụng những câu chuyện ẩn dụ ở mức độ thấp hơn những ngụ ngôn. Ẩn dụ có thể sử dụng ngôn ngữ so sánh những hình ảnh con vật, những con người với hai đối tượng A và B, hoặc là lấy cái đối tượng A, dữ liệu A, sự kiện A trở thành một chiều xoay, tạo ra hệ quy chiếu để đối kháng và so sánh với những cái phi A, những cái liên hệ với A, những cái anh mời A, vân vân. Trong tình huống này, chúng ta thấy là nguyên dữ liệu này sẽ tạo ra các cái suy nghĩ khác nhau tùy theo não trạng và các dữ liệu văn hóa vốn có ở những người nghe này. Ở trong kinh điển Phật giáo, đặc biệt là kinh điển Pali, yếu tố sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ nhiều lắm. Chẳng hạn như trong kinh Trung Bộ, từ bài kinh thứ 10 cho đến bài kinh thứ 20, toàn là những dữ liệu. Trong khi đó, các kinh điển đời thừa đó là sử dụng các hình ảnh dữ liệu của ngôn ngữ ẩn dụ hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Thì nó đang là phần bối cảnh văn hóa Ấn Độ sau đó vài trăm năm, các dữ liệu mới đã được sử dụng. Các nhà giáo Phật học và những nhà hoàng pháp cần phải sử dụng như cả hai nguồn ngôn ngữ ẩn dụ trong truyền thống kinh điển khác nhau này. Mỗi một dữ liệu ẩn dụ gợi ra một nội dung mới, chúng ta có thể hư cấu tạo ra câu chuyện khác mà không cần phải nói xuất xứ của nó, vì bản chất của ngụ ngôn và ẩn dụ đó không cần đòi hỏi xuất xứ, mà vấn đề mấu chốt mà người nghe đang chờ đợi đó là nội dung và sự phân tích nội dung qua góc độ ứng dụng của nó. Cho nên chúng ta có thể sử dụng ngay cả trong những ẩn dụ và những câu chuyện trong kinh thánh của ông sao. Vấn đề là chúng ta nạp vào trong nó những nội dung hoàn toàn mới. Các tổ chúng ta, các nhà Phật học đại thừa trong quá khứ đã từng làm và từng thành công, cho nên mình vẫn được phép làm và dựa vào những dữ liệu mới để hư cấu là những tình tiết câu chuyện mới. Hình ảnh với các dữ liệu này có thể liên hệ đến nghệ thuật giải mã, giải mã một cách khéo léo để tạo ra những nội dung ứng dụng tích cực, vân vân. Chẳng hạn như nếu chúng ta đang tìm những dữ liệu để phân tích về giá trị của sự cúng dường, những dữ liệu về ẩn dụ trong kinh điển nhiều lắm, có thể lấy ra từ phẩm Phổ Môn Quang thế ạ, của kinh Diệu Pháp Tiên Hoa, mà nội dung nó hoàn toàn mới, nó khác với những gì mà chúng ta được biết qua truyền thống kinh điển Bali. Trong pháp hội, sau khi lắng nghe được tất cả hàm lượng dấn thân vị lầm tự vi và tội giác nhập thế của Bồ Tát Quan Thế Âm qua sự lắng nghe có tạm thông và hiểu biết, thì trong pháp hội lúc bấy giờ có một vị cứu tọa tên là Bồ Tát Vô Phạn Ý đã đứng dậy cung kính chắp tay bài vô hữu đảnh lễ Phật, rồi sau đó gần trở ra từ cổ của mình một tròn sư chuỗi an lạc rất quý báu để cúng dường cho Bồ Tát Quan Thế Âm, để mong cho vị Bồ Tát này tiếp nhận để cho tất cả thính chúng có mặt bây giờ được phước báo. Hình ảnh đó rất đẹp, một vị Bồ Tát cúng dường cho vị Bồ Tát, có nghĩa là tôn trọng vị pháp sư, tôn trọng giá trị đạo đức, tôn trọng con người tâm linh, chứ không dẫn đến những cách thế danh thị lợi từ xung đột giống như các ý thức hệ tôn giáo chính trị thường có trong cuộc đời thông qua các hình thái, các đảng phái khác nhau. Trong nhà Phật có được yếu tố đó, các tôn giáo khác, các hình thái chính trị hoàn toàn không thể có. Nếu chúng ta chỉ phân tích góc độ này không, nó chưa phải là giá trị ẩn dụ. Tại sao trong kinh điển dạy chúng ta là một vị xuất gia không được chứa ngọc ngà châu báu và vàng, mà ở đây Bồ Tát Vô Tận Ý lại có một sư chủ anh lạc? Nội hình ảnh tên của vị Bồ Tát này đã là một ẩn dụ. Vô Tận Ý, ý tưởng sâu sắc, ý tưởng không giới hạn, một kho tàng ý tưởng, một kho tàng phát kiến, một kho tàng tâm linh và tội giác, một kho tàng đóng góp. Ai có được một chiều sâu nhận thức tội giác thì kho tàng đó sử dụng hoài không hết, xài hoài vẫn không trở nên cũ kỹ. Và ở đây Ngài đã sử dụng kho tàng đó, một kho tàng Vô Tận Ý, để lý giải sâu chữ anh là có được gọi là ngọc ngà châu báu quý nhất trong cuộc đời. Nếu như giữ nó tại chỗ thì nó không thể nào tạo ra công đức, cho nên nó có thể gọi ra một hình ảnh bố thí cúng dường để tạo ra phước báo, giống như phước tạo phước, đức tạo đức, như tiền tạo ra tiền vàng. Phải cúng dường, nhưng mà cúng dường trong trường hợp này, một cuộc cúng dường chuyển từ hình thái A sang một hình thái B, nó hoàn chuyển liên tục như vậy để tạo ra rất nhiều công đức cho người được cúng dường và ngay cả người đã phát tâm cúng dường. Hồi hướng công đức được lý giải trong bốn thứ cúng dường là một nghệ thuật hoàn toàn mới ở trong kinh Diệu Pháp Luân Hòa. Đó là một ẩn dụ. Bồ Tát Quan Thế Âm đã ba lần bốn lượt không hề tiếp nhận phẩm vật cúng dường này. Bây giờ như là Thế Tôn phải phân tích rằng là: Ngài Bồ Tát ơi, hãy nhận đi, để mang lại lệ lạc cho quần chúng. Sau khi nghe nói xong rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm mới đứng dậy tiếp nhận bằng tất cả tấm lòng trân trọng, nhưng mà không phải nhận cho bản thân Ngài mà nhận cho cuộc đời. Vì nếu như một nhà hoằng pháp sau khi giảng kinh thứ nhất là tiếp nhận liền tất cả những gì mà ta đúng á, thì cái nhân quả của nó đó trở nên rất thấp. Và hơn nữa, nó sẽ gọi lên những yếu tố tâm lý ở người nghe rằng các nhà hoằng pháp đi giảng kinh thứ nhất không phải vì giải quyết nỗi khổ niềm đau của con người, là vì nhận những phần quà này. Giống như cách thức các đại chúng ta đã nói, trong tất cả cúng dường tôi tâm là số một, rồi có người tại gia và cúng dường, người xuất gia thì thuyết pháp giảng kinh, nó cũng làm cái gì đó rất hay, như là sự giao hoán hỗ trợ cho nhau để mỗi người là một phận sự, mỗi người là một chức nghiệp, là cho cuộc đời này được an vui hạnh phúc. Ở đây không dừng lại ở mức độ lý giải đơn giản đó, mà Ngài muốn cho thấy rằng là sự dấn thân của các nhà hoằng pháp Phật giáo là vô điều kiện, là vì lòng vô ngã vị tha, là vì cuộc đời, vì đạo Phật là đạo của nhân sinh. Ý gì đó là một ẩn dụ rất lớn. Cho tiếp, Ngài nhận xong rồi nên thì Ngài không sử dụng cho mình, gặp như phần lớn chúng ta nhận xong rồi là cho hàng loạt trong cổ, thêm một vài câu xã giao rằng đây là một phần quà rất đáng trân trọng quý lắm, tôi sẽ sử dụng nó suốt đời vân vân. Nếu như một vị Bồ Tát mà phát biểu như vậy, chắc chắn bằng giá trị tâm lý và tâm linh không còn gì cả. Ở đây vị Bồ Tát này đã cắt sơ chữ đó làm hai phần, mỗi phần 54 hạt, dâng cúng cho hai đấng Như Lai Thế Tôn, một vị là Đức Phật Lô Sử và một vị là Đức Phật biểu tượng triết lý, Pháp Đà Bảo. Cúng dường như thế nào để tạo ra sự quý báu nhiều như đa bảo? Cúng dường như thế nào để cho cái tiềm năng đa bảo này đã có sẵn trong mỗi con người trở thành một tiềm năng giác ngộ hiện thực trong hình ảnh và hóa thân của Đức Phật Thích Ca? Cái cúng dường đó riêng cho người cúng dường phải vô ngã, đừng cúng dường cho những vị thầy, cho những vị sư cô, với những người đó phải thay mình, cái chùa phải được tất cả những nguyên lợi vân vân, thì bản ngã được gia tăng. Ở đây trong sự chuyển cúng này đó, bản ngã được chuyển hóa hoàn toàn. Ngài vô tăng lý thì nhận sự cúng dường nhưng không phải lấy chăm sóc cho mình để tạo ra một sự cúng dường chỉ tiếp cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm nhận đó là chia ra hai phần cúng dường, nhưng nó thành từ một cấp số cộng trở thành một cấp số nhân. Quả của sự phước báo cúng dường này gia tăng ngày càng nhiều, ngày càng lớn, và bản ngã trong sự cúng dường này đã được chuyển hóa từ hình ảnh của người thứ nhất qua hình ảnh của người thứ hai, qua hình ảnh của người thứ ba, với hình ảnh ẩn dụ vô thành lý, với hình ảnh thành lý quán Thế Âm, quán sát dụng nhu cầu, với hình ảnh của Đức Phật Lưu Sử là chủ nhân hiện thực, với hình ảnh của Đức Phật Đa Bảo trong Thái Tạo Lão là một tiềm năng đang được khép kín ở trong một cái khuôn, một cái nhà, một cái quận nào đó, đòi hỏi đến tính cách tu tập để giải mã và tháo mở cửa tiềm năng. Tất cả những câu chuyện đó đều là ẩn dụ, do đó chúng ta cần phải giải mã nó một cách rất thích hợp. Dĩ nhiên là mỗi người có cái sức giải mã khác nhau, nó tạo ra định giá trị khác nhau, cho nên nó sử dụng những chuyện rất nhiều á, chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều lớp ý nghĩa chuyên sâu, có những lớp ý nghĩa mang chất liệu kim cương, có những lớp ý nghĩa mang dữ liệu của dần dần ngọc báo, có những lớp ý nghĩa chỉ mang giá trị của một viên sô cô la là hết, tùy theo đối tượng mà chúng ta cung ứng cho người nghe những dữ liệu và giải mã như thế nào. Xin mời các thầy đồng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ